Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 15 tháng 12 năm 2001. Bài pháp chúng tôi muốn giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là pháp thanh lọc thân tâm. Xin quý vị vỗ cho tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, bình thường thì cơ thể của chúng ta nó giống như là cái bình chứa đủ loại hết. Có phải không? Là mỗi ngày thiếu là không được. Nghĩa là chúng ta chứa những cái chất bổ dưỡng cũng có, mà những cái độc tố cũng có. Đó là nói về thân. Về tâm của chúng ta cũng vậy. Có những điều mắt thấy, tai nghe trong cuộc sống, những cái điều đó có thể nói rằng giúp ích cũng có, mà tàn phá cuộc sống tâm linh của chúng ta cũng có. Những yếu tố, những nguyên nhân tàn phá thân và tâm của chúng ta, thông thường thì chúng ta gọi là bệnh. Có phải không? Quý vị đồng ý không? Tức là nhiều khi chúng ta không có để ý. Khi mà bệnh thì chúng ta nói bệnh, cảm cúm thì chúng ta nói bệnh. Nhưng mà nhìn cho nó kỹ thì chúng ta thấy có cái sự tàn phá, để rồi dẫn tới cái mà chúng ta nói là bệnh. Ở đây thưa đại chúng, bệnh cũng có nghĩa là phiền muộn, cũng có nghĩa là trần lao. Theo trí huệ luận có nói rằng là bệnh có hai thứ. Một là do ác nghiệp đời trước mà chúng ta đã tạo, bây giờ chúng ta phải thọ nhận. Và thứ hai là do thời tiết nóng hoặc là lạnh hoặc là gió của cuộc sống hiện tại mà nó tạo ra cái bệnh. Thì như vậy, nói tới bệnh hoặc là tật thì quý vị thấy có khổ không? Khổ phải không? Thì nếu nói về cái khổ đó thì có hai cái cách nói. Một á là cái bệnh trong mấy cái khổ. Trong mấy cái khổ? Một là cái bệnh trong 8 cái khổ, hoặc là cũng có thể nói bệnh trong 4 cái khổ. Nếu mà bệnh trong 4 cái khổ thì chúng ta nói như thế nào? Đó là sanh, già, bệnh chết, là 4 cái khổ. Nhưng mà nếu nói bệnh là một trong 8 cái khổ thì làm sao? Thì nói sao? Thì vẫn có 4 cái sanh và bệnh chết là 4 cái khổ đầu. Có phải không? Cái khổ kế tiếp là cái gì? Tức là cái người mà mình ghét cứ gặp hoài, đó là khổ. Những cái người mà mình thương nhiều mà không được chung sống cũng là khổ. Kính thưa đại chúng, và còn hai cái khổ kế tiếp. À, mình muốn nhiều quá mà không được cũng khổ. Rồi năm cái ấm mà nó xục xịch với nhau cũng khổ. Như vậy đó là tám cái cảnh khổ ở trong cuộc đời. Như vậy khổ, nếu là nói là bốn khổ thì quý vị cũng biết rồi, mà nếu nói tới tám khổ thì quý vị cũng biết rồi. Cho nên quý vị rất là giỏi. Xin quý vị vỗ cho mình một tràng hô tay đi. À. Kính thưa đại chúng, bệnh nó khởi ra là có năm cái nguyên nhân. Cái nguyên nhân thứ nhất là, như quý vị biết rằng là thân tứ đại của chúng ta là giả tạm. Có được là nhờ tứ đại kết hợp cấu tạo mà thành. Thì bây giờ đó, nếu mà đất, nước, gió, lửa mà nó không thuận với nhau thì làm sao? Nó sanh ra bệnh, có phải không? Nếu mà mình nóng, bị sốt thì đó là triệu chứng của cái hỏa nó ăn hiếp, nó lấn áp các cái yếu tố kia. Nếu mà mình lạnh thì đó là cái triệu chứng của gió, mất đi cái nhiệt độ, nó lấn áp cái những cái yếu tố kia. Và cái yếu tố thứ hai mà cũng làm cho mình bệnh á, cho con người bệnh á, là ăn uống không có dè dặt. Có phải không? Đúng không? Có nhiều người nói rằng là cái miệng nó kiện cái thân. Là tại vì có những người loét bao tử mà là cứ thích ăn chua. Hả? Có những người á bệnh tiểu đường mà là thích ăn ngọt. Bởi vì nó khổ là khổ vậy. Rồi thì mình ăn vô thì nó làm ra bệnh. Thực ra có nhiều người biết nhưng mà không giữ được, là tại vì làm sao? Tại vì chính mình cũng thấy rằng mình không có kiểm soát được về cái sự đòi hỏi, về cái nhu cầu của cơ thể. Cho nên rồi có nhiều người đi bác sĩ biết là cái bệnh nó nguy hiểm, cử về nói thưa bác sĩ, thà là chết bỏ chứ còn cửa không chịu được. Nghĩa là thà chấp nhận chết thì bỏ chứ còn mà cử thì không có cử, tại khó chịu lắm. Đối với những người mà thích ăn muối mặn á, mà bảo ăn lạc họ ăn không được, có phải không? Chính bản thân của chúng tôi là có gặp một cụ bà ở Cali. Bà bị bệnh cao máu mà đã một lần stroke rồi, tức là cái biến chứng mạch máu não đó. Bà bị đã bán thân bất toại, rồi sau đó rồi tập thể dục rồi đi lại bình thường. Nói là bình thường có nghĩa là đi được, nhưng mà cũng chống gậy đi cà nhắc vậy đó. Thì bác sĩ bảo con cái cử đừng cho bà ăn muối nhiều, bà chửi mấy đứa con. Bà nói bà tiếc cái gì mà tiếc, tao chết là tao bỏ thôi chứ cái chuyện gì mà mà nghe lời mấy ông bác sĩ khùng. Nói mấy ông bác sĩ khùng, tao muốn ăn thì cứ để tao ăn chứ. Và chửi con mà chửi luôn bác sĩ khùng luôn. Nói thành là quý vị thấy rằng đôi khi mình có cái bệnh mà mình không có cử được, cho nên rồi rốt cuộc mình bị bệnh đã. Cái yếu tố thứ ba, cái nguyên nhân thứ ba là do phiền muộn nhiều cũng bệnh. Quý vị có nghe ai mà buồn nhiều quá nó bệnh không? Nhiều chứ phải không? Buồn nhiều quá nó buồn là thối ruột, buồn là đứt ruột. Không biết nó thối ruột như thế nào, nhưng mà nói là buồn thì là buồn thối ruột. Buồn quá nó sanh ra bệnh. Và cái thứ tư là đây, có đôi khi đó chúng ta cứ tưởng đâu rằng là nó không có quan hệ gì. Nhưng mà thưa đại chúng, theo ở trong kinh sách có nói đó, là cái bệnh đó, có nhiều khi quỷ thần của trách cũng bệnh, tà ma mà ám vô cũng bệnh. Nói thì có vẻ nó không hợp với cái tinh thần khoa học hiện tại, nhưng mà về cái cuộc sống tâm linh thì ở trong sách có ghi rằng là những người mà bệnh cũng có bệnh tà, cũng có bệnh ma ám quỷ nhập nữa. Thì đó là cái yếu tố thứ tư. Và cái yếu tố thứ năm mà theo chúng tôi thì chúng tôi thấy rằng nó quan trọng, đó là cái yếu tố về cái nghiệp báo. Có phải không? Về cái nghiệp báo mà làm cho bệnh á, quý vị nhớ là do cái nguyên nhân nào mà làm cho bệnh không? Nhớ không? Giới của người Phật tử tại gia giới đầu tiên. À không, sát sanh. Tức là cái bệnh á là do cái dự, không có dự giới sát sanh. Cái nghiệp chướng mà do sát sanh nhiều, một á là bệnh, sống một cuộc sống bệnh hoạn, hai là chết, chết yểu. Thì ngược lại, nếu mà phóng sanh thì sống cuộc sống trường thọ, mà sống cuộc sống không bệnh hoạn. Đó. Thì như vậy thưa đại chúng, nói ra bệnh thì có rất là nhiều bệnh, nhưng mà tựu trung thì có mấy thứ? Có mấy thứ? Thân và tâm bệnh. Tức là có năm cái nguyên nhân tạo ra bệnh, tạo ra rất nhiều bệnh, nhưng mà có hai cái thứ bệnh, đó là tâm bệnh và thân bệnh. Kính thưa đại chúng, nếu nói về bệnh, về thân bệnh thì cũng có nhiều, nhưng mà về nói về tâm bệnh thì tâm bệnh cũng có rất nhiều. Trong tất cả năm cái nguyên nhân mà sanh ra bệnh, chúng ta thấy đất nước gió lửa mà một khi không điều hòa tạo ra bệnh, và cái ăn uống không có điều độ, không có dè dặt mà tạo ra bệnh, thì thưa quý vị, đó thuộc về cái gì? Về thân bệnh, đúng không? Cái đó thuộc về thân bệnh. Còn ba cái nguyên nhân còn lại, một là phiền muộn, hai là quỷ thần của trách ma thần, coi như là tà ma ám toán đó, và cái nghiệp báo từ đời trước, thì nó thuộc về cái tâm bệnh. Ba cái loại này tạo thành cái tâm bệnh. Theo cái tinh thần của Phật giáo thì bệnh là do nghiệp, là đáng lưu ý nhất. Bởi vì nghiệp nó ảnh hưởng tất cả những cái tạo tác, những cái suy tư của chúng ta. Vì thế mà thưa quý vị, lâu lâu chúng ta cũng nên thanh lọc cái thân của mình. Nếu nói về thân, để cho nó thải cái cặn bã, cái độc tố ra ngoài. Nếu nói về cái sự thanh lọc của thân thì cái dễ dàng nhất là quý vị biết sao không? Uống thuốc sổ. Có phải không? Thanh lọc cái thân là uống thuốc sổ cho nó xả ra chứ. Theo Hòa Thượng Nhất Hạnh thì thầy có một cái phương pháp gọi là rửa ruột. Và chúng tôi cũng thấy rằng trong báo chí nó có đăng cái mục là rửa ruột đó. Có cái thuốc rửa ruột. Tại vì lâu lâu trong cơ thể của mình chất chứa đủ loại đủ thứ. Thì như chúng tôi nói đó, độc tố cũng có mà bổ dưỡng cũng có. Thì cái nào bổ dưỡng thì nó bổ dưỡng, mà cái nào độc tố thì nó phá. Cho nên lâu lâu cũng nên rửa ruột, xúc ruột, để cho tất cả những cái tế bào trong ruột của mình á, nó sạch sẽ, nó trẻ lại, nó làm việc ăn uống cho nó ngon, cho nó khỏe mạnh. Đó. Thì như vậy nếu nói về thân thì chúng ta cũng cần phải thanh lọc cái thân để thải cặn bã độc tố ra ngoài. Còn nếu nói về tâm thì sao? Nếu nói về tâm thì chúng ta cũng cần phải thanh lọc cái tư tưởng trước cái đã. Thanh lọc tư tưởng để cho tâm thức được nhẹ nhàng, thoải mái. Thì bây giờ làm thế nào để thanh lọc cái tư tưởng của mình? Thì lẽ tất nhiên á, như Phật tử mới vừa nói đó, là cái chánh niệm là quan trọng. Có chánh niệm, nhưng mà bây giờ mình chánh niệm mình phải thanh lọc như thế nào? Chẳng hạn như mình có một cái cuộc tình nào đó, 10 năm tình cũ gì đó hả? Hả? Lâu lâu mình, nghĩa là nếu mà mình không thanh lọc mà mình bỏ bớt á, lâu lâu ngồi buồn cái mình lôi ra, mình suy nghĩ, mình trầm tư về quá khứ hả? Nhưng mà bây giờ mình thanh lọc, cái đó dở quá, cái đó xấu quá, cái đó tệ quá, nó làm mình buồn phiền nhiều quá, thôi gửi vô nursing home hoặc là cho nó vô viện bảo tàng đi hả, để cho trong ai muốn coi thì coi, ai muốn giữ thì giữ, còn mình đừng giữ, phải không? Tức là mình phải thanh lọc, tức là mình gạn lọc lại. Đừng có giữ những cái gì mà nó có tính cách nó làm cho cuộc sống tâm linh của chúng ta, cũng như là cái cuộc sống hiện tại nó phiền phức quá. Tại vì á, là càng phiền phức bao nhiêu á, thì con người của mình càng tiều tụy, càng xuống dốc bấy nhiêu. Cho nên thanh lọc cái tư tưởng có nghĩa là chúng ta cân nhắc cho nó kỹ càng. Cái nào đáng giữ thì giữ, chẳng hạn như niệm Phật nhất định là phải giữ, tụng kinh ngồi thiền là phải giữ, đừng tới gạn lọc tư tưởng, sàn qua sàn lại, sàn tới sàn lui, chứ nói sao mà ngồi thiền đau chân quá, thôi bỏ bớt đi hả? Rồi tụng kinh nhưng mà thầy cho tụng hoài mỏi lưng quá, thôi xin thầy nghỉ. Nếu mà gạn lọc mà bỏ cái kiểu đó là mệt lắm hả? Cho nên là gạn lọc tư tưởng là mình bỏ những cái gì mà bên lề cuộc sống đó, nó không có có cái tác dụng hại nhiều hơn là lợi về cuộc sống của chúng ta, thì chúng ta nên gạn lọc, nên thanh lọc để mà bỏ bớt, để cho tâm thức được nhẹ nhàng, để cho tư tưởng được, để cho đầu được thoải mái, được thảnh thơi. Thì như vậy, kính thưa đại chúng, về thân bệnh thì chúng ta chữa trị bằng thuốc của thân bệnh. Đối với những người mà vướng vào các cái phiền muộn, thì thưa quý vị, nhớ rằng vướng vào phiền muộn là vướng vào cái tâm bệnh, đúng không? Thì như vậy, về phương diện tâm linh thì chúng ta thấy rằng chư Phật và chư Bồ Tát là một ông thầy thuốc rất là giỏi chữa trị về cái chứng bệnh tâm linh. Và cái giáo pháp của các ngài là linh dược chuyên chữa trị về những cái chứng bệnh mà thuộc về tâm linh. Thì đây, thưa đại chúng, bệnh khổ là cái nguyên nhân lớn mà khiến cho một thái tử Tất Đạt Đa phải đi tu. Quý vị nhớ thái tử Tất Đạt Đa là ai không? Đừng nói là không biết thái tử Tất Đạt Đa là ai, nghe không? Phật tử mà nói không biết thái tử Tất Đạt Đa là không phải Phật tử đâu á ha. Thái tử Tất Đạt Đa là cái vị Phật chưa có thành đạo. Thì ngài thấy cái bệnh khổ của nhân loại, ngài thấy rằng quá khổ. Nhân một cái buổi sáng đẹp trời, ngài đi du ngoạn ở cửa thành Nam. Thái tử trông thấy cái người bệnh, mặt mày thì xanh xao mà hình hài thì ốm o tiều tụy phù thủng, cái hơi thở thì thở rất là mệt nhọc, nghĩa là vừa đi vừa té rồi vừa rên la rất là khổ sở. Thì tâm từ bi của một thái tử đang độ thanh niên, ngài thấy trong thế gian này đều không có một ai thoát khỏi bệnh tật. Ngài vì đó mà cảm động, thấy xót thương và quyết tâm tìm cách để mà cứu độ chúng sanh, cứu độ nhân loại thoát khỏi cái cảnh bệnh khổ. Thì thưa đại chúng, sau khi ngài thành đạo, ngài đi hoằng hóa các nơi, ngài truyền đạt chân lý cho mọi người tu tập. Tất cả các cái phương pháp tu tập và cái yếu tố giác ngộ đều đem lại những cái lợi ích kỳ diệu. Một khi mà các yếu tố này được mọi người chúng ta tu tập phát triển đầy đủ thì nó có cái khả năng chấm dứt mọi cái sự khổ đau. Cái điều chắc chắn là như vậy. Nhưng mà có người thì thưa đại chúng, có người thưa với thầy này, dạ thưa thầy, con tụng kinh hoài nhưng mà con cũng chưa thấy có kết quả gì hết. Thì thưa quý vị, có thể tụng kinh hoài mà không có kết quả. Nó có hai cái trường hợp có thể xảy ra. Một á, là mình tụng kinh, mình cầu nguyện, mình trù éo cái người kia cho mau chết. Thì cái chuyện đó không xảy ra được là tại vì trái ngược lại với cái tâm từ bi của Đạo Phật. Có phải không? Thì nó không có chứ sao? Thì như vậy là không linh nghiệm. Thì cái đó là không được. Chắc chắn là không linh nghiệm rồi. Rồi cái thứ hai đó, mình cứ mong muốn nhiều quá cũng không được, là tại vì mình tham cầu. Đó, hai cái chứng bệnh đó, hai cái yếu tố đó thì mình muốn là không được rồi. Cho nên đó, đừng có rơi vào cái tình trạng đó rồi đổ thừa là tại vì kinh không có linh nghiệm, lời Phật nói không có đúng. Thiệt ra lời Phật nói rất là đúng. Nhưng mà cái điều, cái tâm của chúng ta hướng tới nó có lành mạnh hay không, đó là điều cần phải nói. Thì đây thưa đại chúng, Đức Phật Ngài thường xuyên nhắc nhở chúng ta như vậy. Điều này có nghĩa rằng là cái vòng luẩn quẩn sanh tử tử sanh do cái danh và sắc nó hoàn toàn nó dừng lại. Khi mà các yếu tố giác ngộ được phát triển đầy đủ, chúng ta có một cái tinh thần quyết tâm tu tập, quyết tâm loại bỏ những cái đau khổ trong cuộc sống của chúng ta, thì đau khổ chắc chắn sẽ dừng lại. Kính thưa đại chúng, khi mà yếu tố đau khổ dừng lại, có nghĩa là cái vòng luẩn quẩn của sanh tử, tử sanh tạo bởi danh sắc cũng dừng nghỉ. Các cái yếu tố giác ngộ có khả năng chấm dứt, có khả năng chấm dứt luân hồi đau khổ. Đức Phật và những vị đại giác ngộ đã phát triển đầy đủ cái khả năng tự giác, giác tha và giác hành viên mãn. Cho nên các ngài đã thoát khỏi cái đau khổ trong vòng tam giới. Quý vị biết, quý vị nhớ tam giới là gì không? Dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Tức là chúng ta đang ở đây vẫn nằm trong cái phạm vi của cõi cảnh giới nào? Của cảnh giới dục giới. Thì bây giờ khi mà chúng ta mà tu tập, chúng ta có đầy đủ cái khả năng tự giác giác tha, thì chúng ta không còn lẫn quẩn trong cái vòng sanh tử luân hồi nữa. Chúng ta vượt ra ngoài cái sự chi phối của ba giới, đó là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Thì đây thưa đại chúng, cách đây 21 năm, có một cô Phật tử hỏi thầy cái câu hỏi như thế này, trông có vị là ngớ ngẩn lắm, vui lắm. Nhưng mà thưa quý vị, nói ra để chia sẻ với quý vị để nghe thử. Cô không biết vì lý do gì đó mà cô xuất gia. Thì cái ngày mà làm lễ xuất gia, chính chúng tôi cạo tóc cho cô. Cạo tóc rồi cô hỏi với thầy như thế này: dạ thưa thầy, chán đời thì đi tu, mà bây giờ chán tu rồi thưa thầy con đi đâu? Chán đời thì đi tu, mà bây giờ hỏi chán tu rồi đi đâu? Thì bây giờ thưa quý vị, nói tới cái trường hợp này đó, nói rằng chúng ta tu để vượt ra cái sự chi phối lẫn quẩn đau khổ sanh tử luân hồi trong ba giới. Thì cũng có Phật tử hỏi thầy: giờ thưa thầy, khi mà chúng ta mà vượt ra ngoài cái ba giới rồi đó, rồi mình đi đâu? Tức là mình không còn ở trong tam giới nữa, thì mình đi về cái cảnh giới nào? Thì theo quý vị thì trả lời sao? Thưa đại chúng, thật sự thì cũng rất là dễ trả lời. Nếu là một cái người mà có một cái quá trình tu tập, nói một cái người mà không có cái quá trình tu tập trước, một cái người mà không có một cái quá trình tu tập mà còn lẩn quẩn trong vòng ba giới, thì chúng ta khó mà xác định được sẽ đi đâu. Nghĩa là tùy theo cái phước hoặc là cái nghiệp của mình, có thể là mình sanh về cái cảnh giới súc sanh, có phải không? Có thể là mình sanh về cái cảnh giới của ngạ quỷ, có thể là mình sanh về cái cảnh giới của địa ngục. Nghĩa là tùy theo cái tội, cái nghiệp của mình đã tạo mà mình có thể đọa vào ở nơi đó. Nghĩa là trong ba cái cảnh khổ này, chúng ta không biết sẽ sanh về cái cảnh giới nào. Nhưng mà đối với cái người mà có cái quá trình tu tập thì chúng ta sẽ biết chắc chắn rằng chúng ta sẽ đi đâu. Quý vị đồng ý không? Giống như mình á, đi ra mà freeway, đi ra I-5 đó, mình đi về phía north thì chắc chắn là trong cái dãy mà từ đây đi lên phía bắc đó, mình muốn ghé vô trạm nào cũng được, có phải không? Bây giờ mình đi trên về hướng north mà mình muốn tới Katakoma là không bao giờ có, có phải không? Thì cũng vậy đó, bây giờ cái sự tu tập của chúng ta biết chắc rằng chúng ta đang đi, đang thực tập trên đường tu tập, thì chúng ta có thể ghé ở trạm nào cũng được. Có thể là sanh trở lại cõi người, có thể là sanh về cảnh giới Atula, có thể là sanh về cõi trời, mà cũng có thể là sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà, hay là bất cứ một cái cảnh giới nào của chư Phật trong mười phương. Chúng ta biết rõ như vậy, tại vì chúng ta đang đi chiều đó, thì chắc chắn là chúng ta sẽ đi về cái cảnh giới đó. Như vậy thưa quý vị, như nói một khi mà đã ra khỏi ba giới thì chúng ta có cái khuynh hướng sanh về các cái cảnh giới thánh thiện hơn. Các cái cảnh giới đó đó, chúng ta cũng có thể nói rằng cảnh giới của an lạc, cảnh giới của thanh tịnh và cảnh giới của niết bàn. Nếu mà chúng ta sanh về các cái cảnh giới của chư Phật thì ở nơi đó thưa quý vị, chúng ta sẽ thoát khỏi mọi cái hình thức tái sinh. Tại vì nếu nói là niết bàn thì niết bàn là cái sự chấm dứt sanh và tử, có đúng không? Tức là vào một cái trạng thái đó như tùy tâm của mình mong cầu thì nó không còn luân hồi sanh tử nữa. Bởi vì chúng ta thấy rằng từ sanh mà chúng ta có đời sống, nghĩa là từ khi mà cha sanh mẹ để mình ra đời là bắt đầu chúng ta lớn và trưởng thành trong cuộc sống hiện tại. Vì vậy mà chúng ta có đời sống, có đời sống lẽ tất nhiên á, rồi thì phải già, mà già thì có đôi khi cũng bệnh, ngay cả trẻ cũng bệnh thì làm sao già không bệnh hả? Thì già rồi làm sao chết. Nghĩa là có đời sống, sanh ra có đời sống rồi lớn lên, rồi già, già rồi bệnh rồi chết đó. Thì như vậy thưa quý vị, sanh già bệnh chết là 4 trong 8 cảnh khổ. Thoát khỏi mọi đau khổ tức là chúng ta thoát được cái sanh, đúng không? Mà không có sanh thì không có già, không có bệnh, không có chết. Thì như vậy niết bàn là thoát khỏi sanh và tử, tức là sống và chết. Thì như vậy thưa đại chúng, các yếu tố giác ngộ sẵn có, Đức Phật đã dạy chúng ta như vậy. Nếu mà chúng ta phát triển trọn vẹn thì sẽ dẫn chúng ta tới cái cảnh giới an lạc của niết bàn. Bởi vậy cái phương pháp tu tập là cái phương tiện duy nhất tạo cái sức mạnh cho tâm chịu đựng tạo cái sức mạnh cho tâm của chúng ta có đủ khả năng chịu đựng được tất cả mọi sự thăng trầm vinh nhục trong cuộc sống của chúng ta. Kính thưa đại chúng, thêm vào đó, chúng ta thức tỉnh tu tập cái đạo giác ngộ mà Đức Phật đã chỉ bày cho chúng ta, là chúng ta, chính chúng ta trực tiếp chữa trị tâm và thân bệnh của mình. Thưa đại chúng, ngày nay khoa học đã chứng minh cho chúng ta thấy, nhiều người nhờ thực tập, tu tập, nhất là về cái khía cạnh thiền quán, mà nhờ vậy mà có thể chữa lành được những cái chứng bệnh nan y. Bởi vì tu tập hoặc thực tập thiền quán là một cái phương thức rất là hữu hiệu để mà thanh lọc cái cơ thể và tâm hồn của chúng ta. Cơ thể và tâm hồn có được thanh lọc thì chắc chắn chúng ta sẽ có một cái tinh thần khỏe mạnh trong một cái cơ thể lành mạnh. Chưa bao giờ có một người nào mà nói rằng là một tinh thần khỏe mạnh mà trong một cái cơ thể bình hoạn, có phải không? Một cơ thể bình hoạn thì chắc chắn là một cái tâm hồn sẽ bình hoạn. Cái lý do đó rất là dễ hiểu. Thực ra nói là thân và tâm bệnh, nhưng mà bây giờ theo quý vị cân nhắc coi, bây giờ mình mà bệnh á, là do cái nào bệnh trước? À, tâm bệnh trước, rồi dẫn tới cái thân bệnh, bệnh sau. Thì bây giờ đó, muốn mà cái chúng ta có một cái tâm hồn, muốn thanh lọc được tâm hồn của chúng ta, muốn cho cơ thể của chúng ta khỏe mạnh, thì chúng ta điều kiện trước tiên là chúng ta phải thanh lọc tâm hồn. Thanh lọc cái tâm trước. Bởi vì tâm bệnh là những cái bệnh rất là khó trị, rất là nguy hiểm. Nói về tâm bệnh, như quý vị thấy rằng những cái gì, chẳng hạn như là tham lam sân hận, có thuộc về tâm bệnh không? Thuộc về tâm bệnh. Tức là nói về cái tâm bệnh là nói về cái tâm tham lam, cái tâm sân hận, tâm hoài nghi, đố kỵ người ta, có phải tâm bệnh không? Mình mà ghét người ta vô lý cũng là cái tâm bệnh. Mình mà nghi ngờ người ta nhiều quá cũng là tâm bệnh. Cho nên mình biết tâm bệnh là xấu, mà nhất là làm tâm bệnh mà thuộc về cái bệnh hoài nghi đó, thì dù sao đi nữa mình cũng là con cháu của Tào Tháo mấy chục đời. Cho nên mà Tào Tháo thì mặc dù là có là giỏi, nhưng mà cũng mang cái tiếng là giang hùng, cho nên mình không có phải là con cháu của Tào Tháo, có phải không? Mình đừng có làm cái con người giang hùng để làm con cháu Tào Tháo. Thành ở đây, thưa đại chúng, chúng ta thấy rằng là những cái yếu tố hoài nghi, ngã mạn, ngay cả cái tật mà bỏng xẻng cũng thuộc vào cái tâm bệnh nữa. Tại vì bỏng xẻng nhiều quá rồi, tự nhiên thấy ai người ta thấy cũng là cái người mà mình đáng ghét hết trơn á. Tại vì một cái người mà tới ăn xin với mình nghĩ là cái cha này nó đi bòn của, chửi người ta. Tại vì mình không cho người ta, mà mình nghĩ người ta là ai cũng bòn của giống như mình. Cho nên là mình nhiều cái tật nó sẽ xảy ra lắm. Thì bỏng xẻng cũng thuộc về cái loại tâm bệnh. Thì khi mà chúng ta mắc được cái chứng bệnh này, thì á, làm cho tâm của chúng ta bị mê mờ và u ám, không có thanh tịnh, không có sáng suốt. Chính tâm bệnh tạo thành thân bệnh, như mà chúng tôi đã nói đó. Chính tâm bệnh tạo thành thân bệnh. Thay vì đó có một cái tâm hoàn toàn trong sáng thanh tịnh, thì chúng ta lại bị cái đám mây phiền não mê mờ nó chi phối. Do đó mà chúng ta trở nên thiếu sáng suốt. Và vì thiếu sáng suốt cho nên chúng ta buồn rầu. Mà buồn rầu nhiều quá thì làm sao? Nó sanh bệnh. Nó không khác nào là chúng ta hít phải cái không khí ô nhiễm. Trong trường hợp mà chúng ta hút nhầm những cái bụi ô nhiễm nó làm cho chúng ta bệnh, thì một khi mà chúng ta bị cái đám mây phiền não mê mờ chi phối, chúng ta biết rằng nếu mà chưa bệnh thì biết rằng sẽ bệnh. Ha, có phải không? Nếu mà chúng ta đang buồn việc gì đó, nếu mà chưa bệnh thì biết rằng sẽ bệnh. Cho nên làm sao? Chúng ta phải tìm cách mình gạt bỏ đi, đừng có để hút phải cái bụi ô nhiễm như vậy. Ở đây thưa đại chúng, nếu mà chúng ta nỗ lực tu tập hành thiền, tinh tấn chánh niệm, quán sát, thì những cái đối tượng liên tục từ sát na này sang nát sát na khác, tâm hoàn toàn ở trên một cái đề mục không có tán loạn. Có nghĩa là chúng ta ngồi thiền thì chúng ta biết tập trung tất cả mọi cái năng lực vào cái việc ngồi thiền. Nếu mà chúng ta tụng kinh thì chúng ta tập trung tất cả mọi cái năng lực vào trong cái việc tụng kinh, để cho cái đề mục không tán loạn, để tâm định của chúng ta được phát triển, thì một thời gian sau tâm của chúng ta sẽ được thanh lọc. Đó là cái phương pháp mà cái thanh lọc tâm. Nghĩa là đừng để tất cả những cái phiền não, tất cả những cái khổ đau, tất cả những cái lý do ở bên ngoài nó can thiệp vào trong cái tâm tư của chúng ta. Khi mà tâm của chúng ta được thanh lọc thì chúng ta sẽ không còn cái phiền não, thì lúc bây giờ trí tuệ bắt đầu hiển bày. Khi mà trí tuệ có mặt thì thưa quý vị, tâm của chúng ta sẽ bắt đầu làm sao? Cảm thấy thanh khiết, có phải không? Cảm thấy khỏe khoắn trở lại, và chẳng khác nào là chúng ta đang có hít thở những cái không khí trong lành sau khi mà chúng ta đã thoát khỏi mọi cái ô nhiễm mà chúng ta vừa bị hít. Thì như vậy khi mà phiền não có mặt là chúng ta biết rằng chúng ta đã và đang hít phải cái không khí ô nhiễm. Nếu mà tâm của chúng ta an lành, nếu mà tâm của chúng ta trong sáng thì chúng ta biết rằng chúng ta đang hít thở cái dưỡng khí hết sức là tươi mát. Thành ra vì vậy ở đây đó, chỉ dặn quý vị ở đây thôi, nhưng mà nếu mà quý vị về nhà có nói thì giấu tên thầy Đồng Trung dùm để không thôi người ta chửi. Nếu mà ai mà nói xấu một người nào đó với mình thì mình biết rằng họ đang cho mình hút cái không khí ô nhiễm, có phải không? Nếu mà ai mà cứ tới người này nói xấu chuyện người kia, tới người kia nói xấu chuyện người này, là biết chắc rằng người ta đang cho mình ăn cái độc tố. Thì á, thôi, nếu mà muốn giữ thì cứ đem về, còn không thì tôi xin đảnh lễ rồi tôi lui ra. Đừng có ngồi đó mà nhận ha, đừng có nhận cái sự cúng dường đó ha, nguy hiểm lắm. Thì chúng ta mà làm được cái điều này, từ chối được cái điều này, có nghĩa là chúng ta đã biết giữ cái không khí trong lành tươi mát của chính chúng ta. Kính thưa đại chúng, từ những cái niệm liên tục theo dõi quán chiếu tất cả các cái đề mục, tinh thần sẽ dẫn tới định, và từ nơi định sẽ có trí tuệ. Những cái trí tuệ mới mẻ được liên tục phát triển, nó chẳng khác nào như không khí trong lành giúp cho tâm của chúng ta sáng suốt định tĩnh. Thì thưa quý vị, cái tuệ giác mà thấy được sự sanh diệt của tất cả các hiện tượng là cái tuệ giác đầu tiên do cái sự thực hành chăm chỉ, tinh tấn một cách thâm sâu và tốt đẹp của chúng ta đem lại. Nghĩa là nếu mà chúng ta không có cái sự cố gắng thì muôn đời chúng ta sẽ không có được cái kết quả tốt đẹp. Thì lúc bây giờ thưa quý vị, chúng ta sẽ có một cái niềm thảnh thơi, và chúng ta sẽ bắt đầu ổn định trong tâm của chúng ta. Chánh niệm của chúng ta càng lúc càng càng sâu hơn. Nghĩa là nếu mà chúng ta chưa có thì chánh niệm sẽ có, nếu mà có rồi thì chánh niệm sẽ bền vững, sẽ sâu hơn. Kính thưa đại chúng, cái sự sanh diệt của các hiện tượng lúc đó chúng ta thấy một cách rõ ràng, và bản chất thật sự của cái sự vật nó cũng trở nên hiển bày, và dần dần cái việc hành thiền của chúng ta trở nên sâu sắc hơn, trở nên thiền xảo hơn, và cái sự thực tập đó trở nên đều đặn và quang bình. Từ đó cái sự thực tập trôi chảy, sự thực tập của chúng ta sẽ trôi chảy một cách tự nhiên, không cần cái sự thúc đẩy nào, không cần cái sự cố gắng, thì cái sự thực tập của chúng ta cũng được trôi chảy. Và thưa quý vị, cái lúc đó, đó dường như là chúng ta thấy có một cái ai thúc đẩy cho cái sự luân lưu này, chứ không phải chính chúng ta. Thì lúc bây giờ cái niềm an lạc của chúng ta sẽ được phát sanh nhờ ở cái sự thấy rõ một cách trực tiếp về cái bản chất thật sự của tất cả các cái tiến trình về thân và tâm. Thì nhờ vậy đó mà cái niềm an lạc, cái sự thanh tịnh nó cũng từ đó mà nó đi theo. Cái coi như là cái trí tuệ của chúng ta cũng có, và lúc đó chúng ta không có bị lo âu, thắc mắc, phiền muộn, nghi ngờ nó chi phối chúng ta. Trong cái sự tĩnh lặng này, chúng ta thấy rõ ràng và sâu sắc về cái bản chất của các hiện tượng giới hơn, và cái chánh định cũng nhờ đó mà nó càng kiên cố hơn. Tại vì trong cái chánh định của chúng ta đó, có nhiều khi nếu mà mới thực tập mới có chánh định thì nhiều khi có cái sự dao động nó sẽ mất đi. Nhưng mà khi chúng ta đã thực tập, đã thâm sâu rồi, đã kiên cố rồi, thì không có một cái gì có thể lay chuyển được cái tâm chánh định của chúng ta. Khi mà cái việc tu tập hoặc là cái việc hành thiền của chúng ta ở cái mức độ thâm sâu như vậy thì tâm của chúng ta mới thực sự là quân bình. Còn nếu không thì tâm của chúng ta cũng quân bình vậy, nhưng mà có một lúc nào đó nó cũng sẽ có cái sự dao động. Kính thưa đại chúng, khi mà chúng ta có được một cái tâm thực sự mà quân bình như vậy thì lúc bây giờ an lạc cũng không làm cho tâm, coi như là tất cả những cái sự dao động đó cũng không làm cho ảnh hưởng đến tâm của chúng ta. Thì nói tóm lại, ở trong cái trạng thái này không đau khổ hay là hạnh phúc nào có thể chi phối được tâm của chúng ta. Nói như vậy có nghĩa rằng là bình thường thì tâm của chúng ta có nhiều khi có được hạnh phúc thì chúng ta cũng mừng, có đúng không? Hay là có những cái đau khổ thì chúng ta cũng phiền muộn. Nhưng mà khi mà đạt được cái trạng thái mà an định sâu sắc rồi đó, thì hạnh phúc tới mình đón mừng hạnh phúc, đau khổ tới mình cũng vẫn điềm nhiên chấp nhận. Nghĩa là không có cái nào có thể làm cho tâm của chúng ta bị dao động. Thì đây thưa quý vị, ở trong trạng thái này á, cái sự đau khổ hay là cái hạnh phúc cũng không có chi phối được tâm của chúng ta. Thì bây giờ đây thưa quý vị, cái yếu tố mà để dẫn tới cho có được những cái an tịnh như vậy là trước tiên là chúng ta phải thanh lọc cái gì như chúng tôi vừa nói vừa nãy đó. Thanh lọc được cái tâm. Thì bây giờ đây á, yếu tố thứ hai là chúng ta thanh lọc cơ thể. Khi mà các yếu tố tỉnh thức giác ngộ được phát triển thì thân cũng sẽ được thanh lọc. Thân và tâm Nói thì nó có hai, có phải không? Thân và tâm. Nhưng mà thực sự thân và tâm nó có một cái sự liên hệ rất là chặt chẽ. Mà thưa quý vị, không những chặt chẽ mà còn rất là phức tạp. Có phải không? Có nhiều khi mình không muốn đi tới đó. Trong đầu nghĩ là mình không muốn tới đó, nhưng mà cứ lái xe tới. Tại vì sao? Tại vì nếu mà quý vị mà ai ở đây mà có hẹn hò gì đó, phải không? Có nhiều khi giận quá không muốn tới. Đang cái giận mà có hẹn không muốn tới. Nhưng mà rồi đó, không bụng thì không muốn tới, nhưng mà cứ lái xe tới. Nghĩa là có nhiều khi nó ngoài cái sự kiểm soát của tâm. Thành ra như vậy chúng ta thấy rằng tâm và thân nó có cái sự liên hệ mà nó rất là phức tạp. Khi mà tâm được thực sự trong sạch, với một cái tâm hồn cầu học, với một cái ý chí thực tập, một cái ý niệm tỉnh thức cao độ và các cái yếu tố giác ngộ sung mãn, thì sẽ đem lại nhiều cái hiệu quả rất là tốt đẹp, rất là lớn lao trong cái việc vận chuyển tuần hoàn trong cái cơ thể của chúng ta. Tại vì có như vậy đó, thì khi mà ảnh hưởng tới cái tuần hoàn của chúng ta, làm cho khí huyết sẽ thay đổi điều hòa và sẽ trong sạch hơn. Quý vị để ý coi, một khi nào mà mình giận quá đó, khi nào mà giận quá đó quý vị làm sao? Có nhiều người là thở tức quá, tại vì tức quá cho nên thở, mà lúc đó là quý vị là hơi thở thì thở gấp rút, mà mặt mày có nhiều người tái mét luôn, là tại vì sao? Nó ảnh hưởng lớn, có phải không? Ảnh hưởng lớn trong cái sự vận chuyển trong cơ thể. Thành ra vì vậy đó, có nhiều người tức quá mà sùi bọt mép luôn như vậy đó. Cho nên là đây nói rằng là khi mà có ảnh hưởng, có cái ý niệm tỉnh thức cao độ, các cái yếu tố giác ngộ sung mãn, thì cái sự vận chuyển trong cái tuần hoàn của chúng ta cũng thay đổi, và khí huyết của chúng ta trở nên điều hòa hơn. Chính vì vậy thưa quý vị, có nhiều người, có rất là nhiều người cùng một cái tuổi như nhau, nhưng mà đó, một cái người mà có thực tập nó khác, mà một cái người không có thực tập nó khác. Một cái người mà có thực tập nó khác. Cho nên vì vậy đó mà thưa quý vị, một cái người mà không có thực tập, cảm thấy cùng một tuổi nhưng mà nó tiều tụy, nó đau khổ nhiều hơn là an lạc. Kính thưa đại chúng, đối với một cái người mà có thực tập, có một cái cuộc sống an lạc hạnh phúc, chúng tôi đã từng gặp có những người mà 60-70 tuổi mà trong qua mới có là dường như là mới có 30-40 tuổi thôi, là vì họ có thực tập, cho nên là cái cơ thể nó đầy đủ, khí huyết nó thấm nhuần toàn cơ thể, nghĩa là lục phủ ngũ tạng được gội rửa và được trở nên trong sạch và được trở nên tươi nhuận. Thì ở đây thưa quý vị, trong cái trường hợp mà những người có thực tập như vậy, cái nhiều khi đó là con mắt nó sáng hơn bình thường, nhiều khi con mắt nó tinh tường. Mà đây thưa đại chúng, theo cái truyền thuyết nói rằng Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ, tức là vua Quang Trung đó, ông có một cái cặp mắt rất là sắc sảo. Trong khi ban đêm mà không thắp đèn á, con mắt của ông nhìn vào giống như là hai cái ngọn đèn vậy. Nếu mà căn cứ vào sách vở ngày xưa nói, họ chỉ biết lấy cái kết quả ra mà họ nói. Nghĩa là cái người đó, họ muốn nói như vậy, họ muốn nói rằng cái người đó có tài. Nhưng mà thực sự có tài, một là thiên tài, mà hai là cái tài coi như là do nơi cái luyện tập. Thì theo như chúng tôi nghĩ, vua Quang Trung ngày xưa là một cái người học võ, rất là giỏi võ, thì ông có luyện được cái cặp mắt. Bây giờ đây thưa quý vị trong đại chúng đó, những ai mà có thực tập pháp, có luyện pháp, cũng sẽ có được cái cặp mắt sáng và tinh tường như vậy. Ở đây thưa quý vị, có một số người có thể thấy được cái ánh sáng phát ra từ bản thân của mình. Và nếu luyện mà thành công trong cái pháp á, quý vị còn có thể nhìn thấy ánh sáng của người khác nữa. Cái ánh sáng nào đó, cái ánh sáng nào là cái ánh sáng của phiền muộn, cái ánh sáng nào là ánh sáng của tươi nhuận trong cơ thể, nhìn cái ánh sáng đó biết được là cái người đó đang có gặp cái khó khăn gì. Thành ra một cái người mà bình thường mà luyện pháp mà thành tựu còn như vậy thì đối với chư Phật, chư Bồ Tát thì các ngài thấy biết được cái tim của mình muốn cái gì rồi. Cho nên là cái điều đó nói rằng là các ngài có được tha tâm thông là cái chuyện thường. Có phải không? Coi như là chúng ta bây giờ chưa có được tha tâm thông, nhưng mà có luyện pháp nhìn được cái ánh sáng, mình biết được cái người đó đang có cái tư tưởng của họ như thế nào. Thành là có nhiều người luyện được pháp về không những thấy được ánh sáng chính bản thân họ, mà trong một cái căn phòng mà họ luyện pháp đó, nó sáng luôn cả căn phòng. Có thể quý vị nói rằng đó là chuyện chơi, nhưng mà thực sự là có. Thì thưa quý vị, đó là cái sự trong sạch của đức tin, đó là cái sự thành tựu của cái sự cố gắng. Cái đức tin này được gia tăng và khiến cho mọi cái hoài nghi, mọi cái phiền não của chúng ta được loại trừ, và tâm của chúng ta sẽ trở nên nhẹ nhàng và linh hoạt. Và lúc bây giờ tâm đã nhẹ nhàng, đã linh hoạt, thì thân cũng được khinh khoái và được thư thái nhẹ nhõm và rất là dễ chịu. Chính vì tâm nhẹ nhàng linh hoạt, thân trở nên nhẹ nhõm và dễ chịu, cho nên nhiều người đó họ có nói như thế này. Có những cái vị thầy hay là có những cái vị đệ tử mà thực tập pháp mà vào trình pháp với thầy đó, thì họ cho biết rằng là cái họ có được một cái trạng thái nhẹ nhàng như là lơ lửng ở trong không gian vậy. Thì thông thường thưa quý vị, cơ thể nhẹ nhàng thanh thoát thì chúng ta coi như là không có cần biết gì về cái thân thể của chúng ta nữa. Cho nên chính vì vậy đó mà, nhờ vậy đó mà chúng ta có thể ngồi thực tập về thiền tọa rất là nhiều giờ mà chúng ta không cảm thấy mệt mỏi. Đó cũng là lý do mà tại sao khi mà Đức Phật nói kinh Pháp Hoa, cả mấy tiểu kiếp mà chư vị Bồ Tát ngồi nghe giống như là trong khoảng bữa ăn, là tại vì tâm của họ nó nhẹ nhàng, nó thanh thản, thân của họ cũng vậy, cho nên họ cảm thấy không còn để ý tới cái bản thân của họ. Nên nhiều khi quý vị mà thực tập pháp rồi đó, bây giờ bình thường là con người ta ai nó cũng có cái bản ngã cả, nhưng mà khi thực tập đến cái độ mà chúng ta có được cái trạng thái vững chãi đó rồi đấy, thì chúng ta thấy là cái bản ngã của mình không cần thiết. Coi như là con người của chúng ta đó, chúng ta ý thức được nó từ nơi nào mà sinh ra và chúng ta phải dùng nó để làm cái gì, cho nên nó không có cái bản ngã chi phối trong đó nữa, thì chúng ta cũng không có cái gì để mà đau nhức, không có cái gì để mà đau khổ. Có phải không? đạt được trạng thái đó thì rất là khỏe, phải không? Nghĩa là mình bây giờ còn đau á, là tại vì mình biết còn có cái thân. Mà khi mà đạt được cái trạng thái mà coi như là mình thân với tâm là một á, nó không còn đau nhức, không còn cái gì hết, thì chúng ta còn lấy một cái gì để mà tính cho mình nữa à, lúc đó không có cái gì là phải lo lắng và phiền muộn. Thì đây thưa đại chúng, nói tóm lại, do cái sức mạnh kỳ diệu của cái lòng nhiệt thành, của cái sự tỉnh thức, và chúng ta một lòng tu tập, khi mà các cái yếu tố giác ngộ mà chúng tôi vừa trình bày với quý vị mà phát triển đến cao độ, thì theo chư tôn đức và đồng thời cũng nhiều nhà khoa học có chứng minh rằng là có thể chữa được nhiều cái chứng bệnh nan y. Đây thưa quý vị là một cái chứng minh cụ thể mà được các nhà nghiên cứu trị liệu xác định như vậy. Nói một cách khác thưa quý vị, nói về thuần túy về tôn giáo mà nói đó, thì một con người khi mà tu tập được đạo giác ngộ, phát triển được tâm từ bi, thì đó là những người đó có thể trước là tự chữa cái bản thân của mình, mà sau có thể chữa được cái bệnh của người khác. Tại vì thưa quý vị, cái bệnh á, một phần nói về cái tâm bệnh á, là cái sân hận si mê là cái yếu tố quan trọng đứng đầu trong cái việc hình thành mà bệnh. Có nhiều người á, bệnh đứt mạch máu. Bệnh đứt mạch máu thì lẽ tất nhiên á, là cái bình thường là nó do máu cao, đúng không? Kính thưa đại chúng, cái bình thường thì do máu cao, nhưng mà trong cái máu cao này mà cộng thêm cái tức giận nữa đó là đứt mạch máu dễ lắm. Rồi có nhiều người mà nghẹt tim mà chết á, đã bình tim rồi mà thêm cái tức giận nữa là tắt thở luôn. Cho nên là cái sân hận đóng một cái vai trò hết sức là quan trọng. Thành ra đây thưa quý vị, đối với tâm từ bi nó là ngược lại. Ai làm cái gì thì kệ họ, mình đâu có mắc mới gì mà mình tức giận, phải không? Không tức giận thì không đứt mạch máu. Không tức giận thì không đứng tim. Cho nên tại vì mình đối với một cái người nào đó mà họ có cái chướng với mình, là mình nghĩ rằng tại vì họ có cái khó khăn nào đó là đáng thương hơn là đáng rầy, đáng quở trách. Thì nghĩ như vậy đó thì mình cũng không khổ, mà cái người kia cũng không khổ. Thực sự có nhiều người, thưa quý vị, có nhiều người họ có cái chướng, nhưng mà nói ra họ đâu có biết họ chướng. Mà nhiều khi họ chướng mà hỏi ra nó tại sao chướng, nó tôi không biết tại sao chướng cho tôi có muốn vậy đâu. Mà mình bây giờ mình chửi họ, mình rầy ra họ thì họ cũng khổ vậy. Hả? Một cái người trẻ thì nó còn cũng là biết tự ái, chứ huống chi là cái người lớn. Mình nói ra cũng đau khổ, mà thực sự chính mình mà mình nói người ta mình cũng khổ nữa. Tại vì mình mà nói với tức giận một cái chuyện gì đó, mình sử dụng bao nhiêu cái năng lượng trong cơ thể mình để mình dồn nén cái đó, dồn nén cái tức lên đó. Cho nên thường là có nhiều khi quý vị để ý coi, đi đâu mà về mà gặp mà ai trong nhà mà tức giận thôi mình tránh chỗ khác đi, đừng có để cái tình trạng mà giận cá mà chém thớt, giận ai mà gặp mình mà trút lên mình đó là cái đó là đau khổ mà oan ức suốt đời. Cho nên là mình biết vậy mình tránh ra, mà mình tránh ra một phần là cứu cho mình không có bị cái kiểu mà giận cá chém thớt, phải không? Mà một phần mình cứu cho cái người kia luôn. Chứ thôi để giận quá mà tức quá mà nói mình còn trả treo lại, càng tức thêm nữa là chết còn mau nữa. Cho nên mình phải tập cái tâm từ bi. Mà nhờ có cái tâm từ bi đó, có thể là chữa trị cho mình, mà mình có thể chữa trị được cái bệnh tật cho người khác. Có thể đem cái khổ, tất cả những cái khổ của chúng sanh bỏ đi chỗ khác để mà hoàn thành cái Bồ Tát hạnh của mình. Thành ra ở đây đó, quý vị đừng có bao giờ nghĩ rằng mình đó, nhịn người ta đó là mình thua. Hả? Nếu mà đối với cái quan niệm của thế gian mà mình nhịn người ta đó, thì thiệt mình thấy mình thua, mình mất mặt với bạn bè. Hả? Nhưng mà đối với quan niệm của người tu đó, mình nhịn người ta là mình thực hành Bồ Tát hạnh. Hả? Biết rằng chúng ta là đang có tu hạnh Bồ Tát. Cho nên á, đừng có đòi hỏi một cái gì mà cho nó cao lớn, cho nó tuyệt vời. Người ta chửi mình đừng chửi lại là mình là Bồ Tát hạnh rồi đó. Đừng có nói là lập Bồ Tát hạnh là phải đứng cho nó oai, đi cho nó kênh ra, rồi đi cho có kiểu lạ thì mới gọi là Bồ Tát hạnh, để cho người ta chú ý. Những cái đó là cái bệnh chứ không phải là cái Bồ Tát hạnh. Mình tu Bồ Tát hạnh mà còn muốn làm người ta chú ý tới cái Bồ Tát hạnh của mình thì thực sự là mình bệnh. Cho nên Bồ Tát hạnh là mình thực hành để mà mình nhìn nhường người ta, để mà mình cứu khổ, cứu cái bệnh cho người ta. Vì vậy đó, ở trong kinh Niết Bàn có nói như thế này: có hai cái nhân duyên làm cho không sanh ra bệnh khổ. Cái thứ nhất là thương xót tất cả chúng sanh. Vì thương chúng sanh cho nên mình không giận hờn bất cứ một ai, cho nên mình không có khổ, không có bệnh. Cái thứ hai là bố thí thuốc cho người bệnh thì mình cũng không bệnh. Kính thưa đại chúng, về Đức Phật trong vô lượng vô số kiếp về trước cũng đã từng làm hai cái hạnh đó. Tu hạnh thì rất nhiều, nói về Bồ Tát hạnh thì rất nhiều, nhưng mà chư Phật thành tựu được hai cái đó. Vì vậy cho nên là mãi ở trong đời và mãi cho khi tới thành Phật, ngài Đức Phật Thích Ca, ngài không hề có một cái bệnh khổ nào. Thì như vậy thưa đại chúng, tất cả những ai mà tu tập cái đạo giác ngộ giải thoát là tự chính mình tạo cho mình có một cái trí tuệ chân thật, có một cái trí tuệ vững chãi. Cái trí tuệ này đó có thể nói rằng nó giống như là cái chiếc ghe chắc chắn chở chúng ta qua cái biển già, bệnh và chết. Và nó cũng có thể nói rằng đó là cái ngọn hải đăng có thể soi sáng để làm cái mục đích cho thuyền bè qua lại trong đêm tối ngoài biển. Và nó cũng có thể là cái ngọn đèn rất là tỏ soi tận cùng cái chỗ vô minh hắc ám trong cái lòng của mình. Và cũng có thể là cái thang thuốc để mà trị lành tất cả mọi thứ bệnh. Và cái trí tuệ này nó cũng giống như là cái rìu rất là bén để mà đốn chặt cái cây phiền não do thân và tâm của chúng ta gây ra. Thành ra kính thưa đại chúng, cái yếu tố để mà thanh lọc tâm thì nói tóm lại là chúng ta phải biết sử dụng cho đúng mức. Thì trong cái cuộc sống này, nếu có lúc chúng ta nghĩ rằng thức ăn nhiều khi làm cho chúng ta bổ dưỡng mà cũng làm cho cơ thể của chúng ta có những độc tố ở thân, và tất cả những cái điều mà mắt thấy tai nghe trong thế gian có những cái giúp ích kiến thức cho chúng ta mà có những cái cũng không có lợi kiến thức cho chúng ta, chúng ta cần phải thanh lọc, thì chúng ta áp dụng đúng mức. Chúng ta trong cuộc sống này chúng ta thanh lọc, chúng ta gạn lọc thì chúng ta sẽ có an lạc, chúng ta sẽ có hạnh phúc, chúng ta sẽ có thảnh thơi. Đó là cái lý do mà chúng tôi giới thiệu bài pháp Pháp Thanh Lọc Thân và Tâm đến với quý vị hôm nay. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.